Nhưng nếu sự khó chịu vẫn khởi lên bất chấp những nỗ lực của hành giả, thời hành giả nên tự cảnh tỉnh mình như sau. Nếu như có kẻ thù làm hại, mi biết rồi lãnh vực của y, sao lại còn tự hại thân mình? Tâm mi đâu phải lãnh vực của nó. Với nước mắt mi từ bỏ gia đình, họ cũng nhân từ và giúp ích. Thế sao không từ bỏ kẻ thù? Sân hận đem hại đến cho mi. Sân hận này gặm mòn tận gốc mọi giới đức mi từng gìn giữ. Hỏi còn ai ngu ngốc như mi? Người kia làm những điều bất thiện, vậy là mi bực đúng không? Có nghĩa là mi muốn bắt chước những lỗi lầm mà hắn phạm chăng? Nếu người khác gây nên phiền muộn với hành vi khả ố khích mi, sao để cho nổi lên sân hận và làm như hắn muốn mi làm? Nếu như mi nổi giận thì sao? Mi làm hắn khổ hay không khổ? Dù đã đau do sân mang lại, chắc chắn mi đáng bị phạt bây giờ. Nếu kẻ thù do sân mù quáng khởi sự trên đường khổ bước đi, liệu mi có nổi sân như hắn, nối gót theo đường khổ hay không? Nếu kẻ thù làm mi tổn hại, lầm lỗi do sân hận của mi, thì hãy mau dập tắt nó đi, vì sân ấy thật là phi lý. Các pháp vốn sát na tồn tại, ngũ uẩn kia qua đó họ làm. Diệt khả ố giờ cũng đã diệt, thế thì mi giận với cái chi? Nó hại ai và ai hại lại nó? Chính sự hiện hữu của mi mới là nhân gây đau khổ, vậy cớ sao mi còn nổi sân? Nhưng nếu khi đã tự cảnh tỉnh mình như vậy mà sự tức giận cũng không lắng xuống, thì hành giả nên xét đến sự kiện rằng cả hành giả và người kia đều là những chủ nhân của nghiệp. Ở đây, trước hết hành giả nên xét lại điều này nơi tự thân. Bây giờ, điều quan trọng của việc mi nổi sân với hắn là gì? Chẳng phải nghiệp bắt nguồn từ sân hận này của mi sẽ dẫn đến sự tự hại mình sao? Vì mi là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là cha mẹ, là quyến thuộc, là nơi nương nhờ của mi. Mi sẽ trở thành kẻ thừa tự của những nghiệp mi đã làm, và nghiệp mà mi đang làm đây không phải là loại nghiệp mang mi tới sự giác ngộ viên mãn, đến sự giác ngộ không tuyên bố độc giác Phật, hay đến đẳng cấp của vị đệ tử Phật, hoặc đến bất kỳ địa vị nào như địa vị của Phạm Thiên hay Đế Thích, hay ngai vàng của một vị chuyển luân dương hay một vị vua thường, vân vân. Mà đúng hơn, đây là loại nghiệp sẽ dẫn đến sự rời xa giáo pháp của mi, thậm chí đến địa vị của một người ăn những vật bỏ đi, vân vân, và đến nhiều loại khổ khác trong các địa ngục và vân vân. Do làm nghiệp này, mi chẳng khác gì một người muốn đánh người khác lại lượm một hòn than hồng đang cháy, hay một cục phân nhơ nhớp trong tay, mà trước hết tự làm phỏng tay mình hay làm dơ tay mình vậy. Sau khi đã xét lại quyền sở hữu của nghiệp nơi tự thân theo cách này, hành giả cũng nên suy xét nó nơi người khác nữa. Và điều quan trọng của việc hắn nổi sân với ta là gì? Chẳng phải nghiệp bắt nguồn từ sân hận này của hắn sẽ dẫn đến sự tự hại mình sao? Vì hắn là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là cha mẹ, là quyến thuộc, là nơi nương nhờ của hắn. Hắn sẽ trở thành kẻ thừa tự của những nghiệp hắn đã làm. Và nghiệp mà hắn đang làm đây không phải là loại nghiệp mang hắn tới sự giác ngộ viên mãn, đến sự giác ngộ không tuyên bố hay đến đẳng cấp của vị đệ tử Phật, hoặc đến bất kỳ địa vị nào như địa vị của Phạm Thiên hay Đế Thích, hay ngai vàng của một vị chuyển luân dương hay một vị vua thường, vân vân. Mà đúng hơn, đây là loại nghiệp sẽ dẫn đến sự rời xa giáo pháp của hắn, thậm chí đến địa vị của một người ăn những vật bỏ đi, vân vân, và đến nhiều loại khổ khác trong các địa ngục và vân vân. Do làm nghiệp này, hắn chẳng khác gì một người muốn ném bụi vào người khác lại đứng ngược gió và chỉ lãnh bụi đầy mình mà thôi. Vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến: khi kẻ ngu hại người vô hại, người thanh tịnh không làm điều lầm lỗi, điều ác ấy sẽ quay lại kẻ ngu như ngược gió mà nhè người quăng bụi. Nhưng nếu sân hận vẫn không lắng xuống, khi hành giả suy xét về nghiệp theo cách này, thì hành giả nên suy xét đến những đức đặc biệt trong cách cư xử của Đức Phật trước đây. Đây là cách suy xét: bây giờ mi, người đã xuất gia, chẳng phải là khi đạo sư, Đức Phật của mi còn là một vị Bồ Tát, trước khi tìm được sự giác ngộ viên mãn, lúc vẫn còn đang thực hành để chu toàn các ba la mật suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài đã không để cho sân hận làm ô nhiễm tâm Ngài, ngay cả khi những kẻ thù cố tìm mọi cơ hội để giết hại Ngài đó sao? Chẳng hạn như trong chuyện tiền thân Silavan, khi những người bạn của Ngài đồng đứng lên để ngăn vương quốc 300 lý của Ngài bị chiếm giữ bởi một vị vua thù nghịch, người đã bị một viên đại thần độc ác xúi dục, và chính hoàng hậu đã gieo sự thù hận đó vào tâm trí ông ta. Nhưng Ngài không để cho những người bạn của mình cầm vũ khí. Lại nữa, khi Ngài bị chôn sống cùng với 1.000 người bạn, đất lấp lên tới cổ trong một cái hố mà người ta đào trong nghĩa địa, Ngài cũng không khởi một ý nghĩ sân hận. Và sau khi tự cứu mạng mình bằng một nỗ lực anh hùng, được giúp đỡ bởi những con chó rừng cào đất ra khi chúng đến để ăn những xác chết, Ngài đã đi về phòng ngủ của mình dưới sự trợ giúp của một phi nhân và nhìn thấy kẻ thù của mình đang nằm trên chính giường của Ngài. Ngài không nổi giận mà đối xử với y như một người bạn, cùng nhau đưa ra lời hứa, và rồi Ngài tuyên bố: lòng khát khao dũng cảm, bậc trí không thất vọng, ta đã thấy chính ta như ta đã ước nguyện. Và trong chuyện tiền thân Khantivadi, vua Kasi ngu ngốc hỏi Ngài: này nhà sư, ông dạy pháp gì? Và Ngài trả lời: ta dạy pháp nhẫn nhục. Và khi nhà vua cho người đánh Ngài bằng roi gai và chặt đứt tay chân của Ngài, Ngài vẫn không cảm thấy chút sân hận nào. Có lẽ khi một người trưởng thành và thực lòng xuất gia, sống đời sống không gia đình, hành động theo cách này thì không có gì là kỳ diệu lắm. Nhưng khi còn là một đứa trẻ thơ, Ngài cũng đã làm như vậy. Vì trong chuyện tiền thân Kula Dhammapala, tay chân Ngài đã bị phụ dương đức vua Mahabhatapa ra lệnh cho quân lính cắt đứt giống như 4 búp măng, và mẫu hậu đã than khóc Ngài như thế này: ôi đôi tay con ta, Dhammapala, đã bị cắt đứt. Đôi tay từng được tắm trong trầm hương. Con là kẻ tự tự của toàn cõi đất. Hỡi đức vua, ta nghẹn thở mất đi thôi. Thế mà cha Ngài vẫn không thỏa mãn, còn ra lệnh cho cắt đứt luôn đầu của Ngài. Nhưng ngay cả lúc đó, Ngài cũng không chút dấu vết sân hận. Vì lẽ, Ngài đã quyết định vững chắc: giờ là lúc để ta chế ngự tâm của ta. Này hỡi Dhammapala kia, hãy vô tư đối với 4 người này. Đó là đối với người cha đang ra lệnh cắt đầu ngươi, với người đang chặt đầu ngươi, với người mẹ đang than khóc của ngươi và với chính bản thân ngươi. Và có lẽ một chúng sinh được làm người hành động theo cách này thì không có gì đáng kinh ngạc lắm. Nhưng khi làm thú vật, Ngài cũng đã hành động như thế. Vì trong lúc Đức Bồ Tát còn là một con voi có tên là Chatdanta, Ngài đã bị người ta đâm vào rốn bằng một mũi lao tẩm thuốc độc. Nhưng ngay cả như vậy, Ngài cũng không để cho sân hận đối với người thợ săn đã đâm Ngài bị thương, làm ô nhiễm tâm của Ngài, vì như chuyện kể. Con voi khi bị đâm bằng một mũi lao đã nói với thợ săn với tâm không sân hận: mục đích của ngươi là gì? Lý do tại sao ngươi lại giết ta như vậy? Mục đích để làm gì? Và khi voi nói như vậy, người thợ săn trả lời: thưa ngài, hoàng hậu của Yukashi phái tôi đến đây để lấy cặp ngà của ngài. Để hoàn thành ước muốn của hoàng hậu, ngài đã cắt cặp ngà của mình, cặp ngà mà sự rực rỡ tuyệt vời của nó chiếu sáng với những tia sáng sáu màu và trao nó cho người thợ săn. Lại nữa, khi Đức Bồ Tát làm khỉ chúa, người đàn ông mà ngài đã cứu mạng hắn bằng cách kéo hắn lên khỏi vực đá nghĩ: đây món ăn cho người như những thú rừng khác. Vậy sao người đang đói không giết khỉ để ăn? Ta sẽ đi tự tại lấy thịt khỉ để dành. Ta sẽ vượt hoang địa với thịt khỉ làm lương. Nghĩ rồi, hắn liền lượm một hòn đá và ném mạnh vào đầu ngài. Nhưng khỉ chúa nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ và nói: ồ, chớ có làm thế, bởi vì nếu không thì số phận mà ngươi gặp sẽ cản trở lâu dài. Đã có những người khác bị những nghiệp như vậy, như ngươi làm hôm nay. Và với tâm không sân hận, bất chấp sự đau đớn, ngài đã đưa người đàn ông ấy đến cuối cuộc hành trình của hắn một cách an toàn. Khi làm Long Vương Gambeya cũng vậy. Ngài không để cho sân hận khởi lên trong tâm lúc bị một ông thầy bắt rắn đối xử một cách độc ác, vì như chuyện kể: ta đang sống trong pháp, giữ giới bát quan trai, thầy rắn tới bắt ta diễn trò tại cổng thành. Màu sắc nào hắn nghĩ, màu xanh, vàng hay đỏ, tùy theo ý hắn nghĩ, ta biến màu hắn muốn. Ta biến đất thành nước và biến nước thành đất. Nếu như ta nổi giận, ta có thể đốt cháy, khiến y thành tro tàn. Nếu không làm chủ tâm, ta đã làm hỏng giới, và ai làm hỏng giới không thể nào đến đích. Còn khi ngài làm Long Vương Sankapala, lúc bị gánh đi trên một cây sào bởi 16 cậu bé trong làng, sau khi chúng đã dùng những mũi giáo nhọn đâm ngài bị thương ở 8 chỗ và vét dây gai vào miệng vết thương, chúng còn làm cho ngài đau đớn quằn quại khi xỏ một sợi dây rắn chắc qua mũi ngài và kéo lê để cho thân ngài da vào mặt đất. Mặc dù chỉ cần liếc một cái, ngài có thể biến những đứa bé ấy thành than, song ngài thậm chí không tỏ chút dấu vết sân hận nào trên đôi mắt, vì như chuyện kể: này Alara, ngày 14-15 ta thường giữ trai giới, 16 đứa bé đến mang theo dây và giáo. Chúng tách mũi ta ra, và qua khe hở đó chúng luồn vào sợi dây kéo lê ta như thế. Dù đau đớn quằn quại, ta không để sân hận quấy động ngài trai giới. Ngài đã thực hiện không chỉ những điều kỳ diệu ấy, mà còn nhiều điều kỳ diệu khác, như đã được kể trong Matubosaka Jataka. Bây giờ, ở mức độ cao nhất, sẽ là không thích hợp và không xứng đáng cho mi để khởi lên những ý nghĩ tức giận. Bởi lẽ, mi đang cố gắng để được giống như bậc đạo sư của mi, rằng Đức Thế Tôn đã đạt đến toàn giác và là bậc có đức kham nhẫn đặc biệt, không ai sánh bằng trong thế gian với các hàng chư thiên của nó. Nhưng nếu khi hành giả đã suy xét đến những phẩm chất đặc biệt trong cách ứng xử trước đây của bậc đạo sư mà sự tức giận vẫn không lắng xuống, bởi vì từ lâu hành giả đã quen làm nô lệ cho những phiền não, thời hành giả nên hồi tưởng lại những bài kinh đề cập đến sự vô thỉ không khởi đầu của dòng sinh tử luân hồi. Đây là những gì kinh nói: Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sinh nào trước đây chưa từng là mẹ của các ông, là cha của các ông, là anh của các ông, là chị của các ông, là con trai của các ông, là con gái của các ông. Do vậy, hành giả nên nghĩ về người đó như vậy: Hình như người này khi là mẹ ta trong quá khứ đã mang ta trong bào thai cả 10 tháng trường và đã lau chùi phân, nước tiểu, nước rãi, nước mũi, vân vân cho ta, không hề nhòm gớm, coi đó như thể là trầm hương vàng, và để ta đùa chơi trên lòng bà, cho ta bú mớm, bồng bế ta đi đây, đi đó. Và người này khi là cha ta đã phải đi trên những con đường mòn dê đi và những con đường làm trên những cột trụ treo leo, vân vân, để theo đuổi việc buôn bán, đã vì ta mà liều mạng đi vào trong những chiến trận giữa hai hàng quân, hay trên những chiếc tàu vượt đại dương và làm những việc khó khăn khác. Bằng phương diện này hay phương diện khác, ông đã đem của cải về nhà, nghĩ là để nuôi dưỡng con cái. Và khi là anh, là chị, là con trai, con gái của ta, người này đã giúp cho ta việc này, việc nọ. Vì thế, thật không xứng đáng cho ta để ôm ấp oán thù người ấy trong tâm. Nhưng nếu hành giả vẫn không thể dập tắt ý nghĩ đó theo cách trên, hành giả nên ôm lại những lợi ích của tâm từ như thế này: Bây giờ, mi là người xuất gia, chẳng phải là Đức Thế Tôn đã nói như sao? Này các tỳ kheo, khi tự tâm giải thoát được trau dồi, tu tập, được thực hành thường xuyên, được làm cho thành cổ xe, làm cho thành nền tảng, được thiết lập, củng cố vững chắc và thọ trì thích hợp, 11 phước báo có thể trông đợi. Thế nào là 11? Người ấy ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, không có những ác mộng. Người ấy thân ái đối với mọi người, thân ái đối với các hàng phi nhân, chư thiên hộ trì người ấy. Lửa, thuốc độc và vũ khí không làm hại được người ấy. Tâm dễ đắc định, vẻ mặt an tịnh, chết không rối loạn. Nếu không đắc cao hơn, vị ấy sẽ tái sanh cõi Phạm Thiên. Nếu không chấm dứt những ý nghĩ hiềm hận, kể như mi đã phủ nhận những lợi ích này vậy. Nhưng nếu hành giả vẫn không thể chấm dứt sân hận theo cách vừa nói, hành giả nên cố gắng phân giải thành các yếu tố. Như thế nào? Bây giờ mi, người đã xuất gia, khi mi tức giận hắn, mi tức giận với cái gì? Phải chăng mi tức giận tóc hay lông hay móng tai chân, hay mi tức giận nước tiểu? Hoặc phải chăng mi tức giận yếu tố đất, địa đại trong tóc, vân vân, hay yếu tố nước, hay yếu tố lửa, hay phải chăng mi tức giận yếu tố gió, hay trong số năm uẩn, hay 12 xứ, hay 18 giới, mà với những yếu tố đó vị này được gọi bằng tên như vậy, như vậy, thì cái nào? Có phải mi tức giận sắc uẩn, hay thọ uẩn, hay tưởng uẩn, hay hành uẩn, hay thức uẩn? Hay có phải mi tức giận nhãn xứ, hay sắc xứ, hay mi tức giận ý xứ, hay mi tức giận pháp xứ, hay phải chăng mi tức giận nhãn giới, hay mi tức giận sắc giới, hay mi tức giận nhãn thức giới? hay mi tức giận ý giới, hay pháp giới, hay ý thức giới. Vì khi hành giả cố gắng phân giải thành các yếu tố, sự tức giận của hành giả không thể tìm thấy chỗ đứng, giống như hạt cải đặt trên đầu mũi dùi hay bức vẽ trên hư không. Nhưng nếu hành giả không thể thực hiện sự phân giải thành các yếu tố được, hành giả nên cố gắng tặng một món quà. Món quà có thể do bản thân hành giả tặng cho người kia hay tự mình chấp nhận món quà của người kia. Tuy nhiên, nếu sự nuôi mạng, sinh kế của người kia là không thanh tịnh và những món vật dụng của họ không thích hợp để sử dụng, thì chính hành giả phải là người cho. Và nơi người làm điều này, sự khó chịu đối với người kia sẽ hoàn toàn lắng xuống. Và nơi người kia, ngay cả sự oán giận đã từng bám sát họ từ đời kiếp trước, lúc đó cũng sẽ hạ xuống ngay, như đã xảy ra đối với ngài trưởng lão Cao Hạ, người đã nhận một cái bát được trao cho ngài tại tu viện Chittalapata cho một vị trưởng lão thấp hạ chuyên ăn trong bát. Chuyên ăn trong bát ở đây muốn ám chỉ một vị tu hành khổ hạnh, chỉ ăn những đồ ăn khất thực trong bình bát mà thôi. Người đã ba lần bị chính ông ta làm cho phải rời khỏi chỗ trú ngụ, và vị trưởng lão này đã dâng tặng cây bát ấy với những lời này: Bạch ngài, cây bát này đáng giá 8 ducat, đã được mẹ tôi, một tín nữ, dâng cúng, và nó được nhận một cách chính đáng. Mong cho tín nữ hiền thiện ấy có được phước báo. Hành động dâng tặng hay bố thí này thật là có hiệu quả. Và điều này đã được nói như sau: Tặng quà để thuần hóa kẻ chưa thuần, tặng quà cho ta mọi sự tốt lành, nhờ tặng quà mà tình thế bớt căng, và hạ mình để nói lời tử tế. Trên đây là những gì được đưa ra trong Thanh Tịnh Đạo liên quan đến việc làm thế nào để loại trừ sân hận. Tuy nhiên, chỉ khi hành giả đắc Bất Lai Thánh Đạo, lúc đó sân mới không còn khởi lên nữa mà thôi.